Chuyện một tâm hồn, thánh nữ Teresa đã diễn tả cũng như hết lòng cố võ cho đường lối tu đức thơ ấu này mà người gọi là tiểu lộ, là đạo thần đồng. Như một lần vào những ngày cuối đời, người tiếp mẹ Agnes de Jésus cách vui vẻ khác thường lắm.
Mẹ ơi, con vừa nghe từ xa đưa lại mấy cung đàn dịu dàng, con nghĩ ngay mình sắp được nghe những điệu nhạc réo rắt hay vô cùng. Nhưng ý nghĩ ấy chỉ làm con vui trong giây phút. Rồi trái tim con lại trở về ấp ủ cái điều con sẽ được yêu và con sẽ yêu. Con cảm thấy đã đến ngày phải thi hành thiên chức Chúa đã ủy nhiệm cho con. Cái thiên chức thôi thúc người ta kính mến Chúa như con, thu hút các linh hồn vào đàn tiểu lộ, đàn con đã đi.
Đàn tiểu lộ con muốn dạy các linh hồn là đàn như thế nào?
Thưa mẹ, chính là đạo thần đồng, chính là đàn hoàn toàn cậy trông Chúa và phó thác mặc thánh ý người. Xưa nay con đã dùng phương thế nào hiệu nghiệm, con cũng muốn truyền lại cho các linh hồn, làm cho các linh hồn hiểu biết ở thế gian chỉ có một việc phải làm, là tế lễ mình trong những việc nhỏ mọn, dường như những hoa thơm tho dâng tiếng Chúa, và tỏ hết tình ái thắm thiết cùng người. Với những việc nhỏ mọn tình tứ đó, con đã được lòng Chúa lắm, và Chúa yêu con vô cùng. Người sẵn sàng ẵm bế con cách tình nghĩa dường nào.
Lần khác, một chị nhà tập hỏi người:
nếu có thể bắt đầu lại đời tu, chị sẽ ăn ở như thế nào?
Em tưởng em sẽ ăn ở y như em đã ăn ở xưa nay.
Ồ, thế thì chị không cảm thấy trong chị cái tâm tình của một vị tu hành khi nói: dù tôi đã sống rất nhiều năm hãm mình đền tội, tới giây phút chỉ còn sống một khắc hay một giây, tôi cũng vẫn e sợ. Có lẽ chính mình lại luận phạt mình.
Không, em không thể đồng ý với ý kiến đó được. Em bé nhỏ lắm, đã biết chi mà dám luận phạt mình. Những trẻ nhỏ chẳng luận phạt mình bao giờ.
Chị Hằng tâm niệm ước ao nên như trẻ nhỏ. Vậy xin chị cho chúng em biết phải làm gì để đạt tới tinh thần thơ ấu ấy. Ở nhỏ mọn là ở như thế nào?
Ở nhỏ mọn chính là tự biết mình là không, cậy trông tất cả ở Chúa như con nít cậy trông tất cả ở người cha, không phải ấy nấy gì. Ở nhỏ mọn còn là không tự nhận cho mình những nhân đức và thực hành được. Xét thấy mình có tài cán gì, thì công nhận ngay là Chúa cho chút vật quý ấy trong tay đứa con nhỏ, để nó dùng khi hữu sự. Bao giờ, vật quý ấy cũng thuộc quyền sở hữu của Chúa. Sau cùng, ở nhỏ mọn là đừng ngã lòng vì những lỗi lầm đã trót phạm. Các trẻ nhỏ thường hay ngã luôn soành soạch, nhưng vì quá bé bủn, quá thấp tháp, thành thử ngã cũng chẳng đau gì mấy.
Khi các chị em đến thảo luận với chị Thánh về tinh thần hãm mình của các thánh, chị Thánh đã phát biểu ý kiến rằng:
may quá, Chúa đã tỏ cho chúng ta biết trên nhà cha có nhiều bậc. Nếu không, hẳn là Chúa đã nói rồi. Phải, nếu các linh hồn được gọi vào đàn trọn lành để về quê thiên đàng, đều phải thực hành sự hãm mình phạt xác nặng nề. Hẳn là Chúa đã bảo, và chúng ta cũng đã rất vui lòng chịu đựng. Nhưng Chúa đã tuyên bố có nhiều bậc trên nhà cha cả. Nếu có bậc cho các linh hồn cao cả, cho các thánh ẩn tu trong rừng, cho các đấng hãm mình phạt xác cả đời, thì cũng phải có bậc cho các nhi đồng. Bậc đó là bậc dành riêng cho chúng ta đây.
Cuối tháng 9 năm 1897, có mấy chị đến thuật lại cùng chị Thánh vài điều mà các chị đã thảo luận liên quan đến trách nhiệm những người có bổn phận coi sóc chị em. Người suy nghĩ một lát rồi nói:
Những kẻ nhỏ mọn đã được phán xét rất êm nhẹ. Ta có thể ở nhỏ mọn lắm, dầu khi phải gánh những trách nhiệm quá nặng nề to tát. Nào vua David đã chẳng nói: Ngày sau hết, Chúa Giê-xu sẽ đứng ra bên đỡ các kẻ hiền lành và khiêm nhượng thuở bình sinh sao? Thánh Vương không nói phán xét, chỉ nói bên đỡ thôi.
Sau cùng, để trấn an và cũng là một bảo đảm, Thánh nữ Teresa Hải Đồng nói với các chị em nhà tập rằng:
Nếu con đường tình ái em dẫn chị em đi là đường lạc, chị em chớ ngại, em không để chị em lầm lạc lâu ngày đâu. Em sẽ hiện về cải chính để chị em bỏ mà theo đàn khác. Nhưng nếu em chẳng trở lại cùng chị em nữa, thì chị em cứ chắc tâm tiến hành những lời em đã nói. Đức Chúa Trời phép tắc và lòng lành vô cùng. Ta trông cậy người chẳng khi nào phải lo quá. Ta cậy trong người ngần nào, ta được toại nguyện ngần ấy.
Các chị em nhà tập hết lòng cảm phục gương nhân đức của Thánh nữ và lo ngại Thánh nữ sẽ bỏ mình để về trời sớm. Cho nên, một chị nhà tập đã nói cùng Thánh nữ:
Giả như sáng mai chị rước lễ rồi chết ngay, có lẽ sự chết tốt lành này sẽ an ủi được em trong cơn buồn vì phải vĩnh biệt chị.
Thánh nữ trả lời:
Rước lễ rồi chết, chết trong ngày lễ trọng. Không, không phải thế đâu. Những linh hồn thơ ấu không thể học đòi thế được. Trong đàn tiểu lộ em đi, chỉ có những tầm thường giản dị. Việc gì mà em đã làm phải là việc các linh hồn thơ ấu cũng làm được hết.
Thật vậy, trong suốt 15 năm sống ngoài đời và 9 năm trong dòng kín, Thánh nữ Teresa đã không làm việc gì to tát, lớn lao, không làm những phép lạ như các thánh thường làm. Người chỉ hết lòng chu toàn mọi bổn phận, cũng như chấp nhận những vui buồn, sướng khổ đến từ cuộc sống, như món quà Thiên Chúa nhân từ trao ban, bằng một tình yêu nồng nàn con thảo. Người đã thực hiện hoàn hảo câu, làm việc tầm thường với tinh thần phi thường. Đến nỗi có một chị dòng đã rỉ tai một chị khác rằng:
Chị Teresa Hải Đồng Giê-xu sắp chết rồi. Chị qua đi, không biết mẹ bề trên phải nói chuyện về chị làm sao. Chắc là mẹ sẽ lúng túng lắm, vì thực ra chị Teresa đáng yêu thì đáng yêu thật, nhưng chị chẳng làm gì nên chuyện đáng nói.
Như trái cây chín thơm ngon, được bọc bởi lớp vỏ bình dị, người ta chỉ nếm được hương vị của nó sau khi lớp vỏ đã được bóc đi. Thánh nữ Teresa Hải Đồng Giê-xu qua đời được một năm, thì nhà dòng cho xuất bản cuốn tự thuật Một Tâm Hồn Của Người. Cuốn sách đã gây được tiếng vang lớn lao và được phổ biến khắp nơi trên thế giới. Người ta bắt đầu biết đến và tôn kính người như vị thánh, và người đã làm mưa hoa hồng trên biết bao tâm hồn, như lời người đã nói khi còn sống:
Sau khi chết, tôi sẽ làm những trận mưa hoa hồng.
Năm 1907, tức 10 năm sau khi thánh nữ qua đời, tòa thánh bắt đầu lập hồ sơ phong thánh cho người. Những cuộc kính viếng riêng tư mỗi ngày một nhiều. Người ta ước tính có đến 80.000 người tới kính viếng nhà dòng mỗi năm. Năm 1923, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 phong chân phước cho Thánh nữ. Trong dịp lễ tấn phong, Đức Thánh Cha nói:
Teresa là bông hoa kín đáo, hương thơm lan tỏa khắp nơi, nhưng sắc đẹp lộng lẫy chỉ dành riêng cho Thiên Chúa.
2 năm sau ngày tấn phong chân phước, tức ngày 17 tháng 5 năm 1925, Đức Thánh Cha Pio thứ 11 phong thánh cho người. Hôm đó, quảng trường Thánh Phêrô đông nghẹt người, có 34 vị hồng y, hơn 200 giám mục và khoảng 100.000 giáo dân từ khắp nơi tụ lại. Sau những nghi lễ thưởng thức và xin ơn, Đức Thánh Cha Pio thứ 11 đội mũ miệng lên tòa thánh Phêrô, lớn tiếng tuyên bố:
Để vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi cùng cả triều đình thiên quốc, để biểu dương đức tin và đức tiến triển của đạo Công giáo, nhờ tối thượng quyền của Đức Kitô, sau khi đã cân nhắc đắn đo, đã xin ơn trên nhiều lần và đã bàn hỏi cùng các vị hồng y khả ái của giáo hội La Mã, cùng các vị tổng giám mục và giám mục ở gần tông tòa, ta tuyên bố phong thánh cho chân phước Teresa hài đồng Giêsu. Ta xác định điều đó và ghi tên người vào danh sách các thánh. Ta quyết định rằng toàn thể giáo hội sẽ kính nhớ người vào ngày 30 tháng 9 mỗi năm. Đó là ngày sinh nhật của người trong nước trời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Đức Giáo Hoàng vừa dứt lời, các kèn đồng của ban nhạc thánh đường vang lên điệu nhạc khải hoàn. Các chuông trong thành La Mã đổ hồi ầm ĩ và tất cả mọi người đều lớn tiếng reo mừng hoan hô. Đức Thánh Cha rưng rưng nước mắt vì cảm động khi ngước nhìn quang cảnh phấn khởi đó, rồi cất giọng trầm trầm hát kinh Te Deum. Ít lâu sau, giáo hội rời ngày kính thánh nữ vào ngày 3 tháng 10 hàng năm. Năm sau, năm 1927, Đức Thánh Cha Pio thứ 11 đã đặt chị dòng bé nhỏ của dòng kiến Lisieux làm quan thầy các nơi truyền giáo, có lẽ để thỏa ước vọng thiết tha truyền giáo của người khi người còn sống. Và ngày 19 tháng 10 năm 1997, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị tặng phong tước hiệu tiến sĩ hội thánh cho người để vinh danh đường lối tu đức thơ ấu thiêng liêng mà Chúa Thánh Thần đã linh ứng để người phát minh và cổ võ. Để kết thúc, chúng tôi xin ghi lại đây lời cầu nguyện của chị Thánh, hay đúng hơn, lời hiệu triệu tới các linh hồn thơ ấu: hãy theo gương người, bước đi trên con đường tình ái, con đường mà có lần người đã kêu lên: ôi, đường tình ngon ngọt lắm, rằng:
Lạy Chúa Giêsu, ước gì con nói hết được cùng các linh hồn thơ ấu hiểu cách Chúa thương yêu, chiều đãi chúng con cách lạ lùng dường ấy. Con tin thật rằng, ví dụ Chúa gặp một linh hồn nào yếu đuối hơn linh hồn con, mà linh hồn ấy biết hoàn toàn trông cậy ở tình ái hải hà Chúa, hẳn Chúa sẽ vui lòng thi ân thí phúc cho linh hồn ấy nhiều và cả thể hơn bội phần. Song lạy Chúa chí thiết, lạy bạn chí ái, cớ sao con lại ước ao cổ vợ phép nhiệm tình ái hải hà Chúa như thế? Nào chính Chúa đã dạy con tình ái, lại chẳng biết chọn người khác để sai đi cổ vợ phép màu nhiệm này sao? Thôi con hiểu rồi, con xin im lặng vâng theo ý Chúa sẽ định. Con chỉ tha thiết nài xin Chúa đoái nhìn đến số đông những linh hồn thơ ấu. Nài xin Chúa chọn lấy trong thế gian một đoàn quân, gồm hết thảy những linh hồn đơn sơ, bé mọn, hầu làm của lễ xứng đáng dâng tế tình ái Hải Hà Chúa. Ôi Chúa Giêsu, cúi xin Chúa hãy thương nhận lời con cùng.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương do Cộng đồng Công giáo Việt Nam và Đền Thánh Tử Đạo Việt Nam San Jose bảo trợ. Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương hôm nay được thu vào cuốn băng số 425, đồng thời cũng được chuyển lên hệ thống Internet để khắp nơi có thể nghe lại được.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương đến đây là chấm dứt. Kính chúc quý thính giả tràn đầy hồng ân Thiên Chúa để hăng say làm việc tông đồ cho Chúa. Mọi thứ từ giao dịch, xin quý vị liên lạc với tiến sĩ Trần An Bài trên mạng lưới saigonecho.com. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới.
Một bài ca dâng Chúa từ nhỏ.